Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2018. Công ty Long Phụng ở thành phố Houston, Texas đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra sau khi có thông tin các sản phẩm của họ bị nghi nhiễm khuẩn Listeria được phân phối tại 4 tiểu bang của Mỹ.
Chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn. Chúng tôi cũng đã làm việc và hợp tác chặt chẽ với bên điều tra có thẩm quyền.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Thương mại Mỹ-Trung đình chiến nhưng chưa giải quyết hết xung đột. Hàn Quốc nói lính Triều Tiên đào tị sang miền Nam. Linh cữu Tổng thống Bush cha được quàn tại Điện Capitol.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Dư luận Việt Nam lại rúng động về việc cán bộ trong chính quyền dùng súng bắn chết nhau. Các báo Việt Nam hôm 3 tháng 12 tường thuật rằng một vụ nổ súng làm chết một nữ cán bộ trong khi một cán bộ nam bị thương nặng vừa xảy ra vào buổi sáng cùng ngày ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai. Tin trên VN Express, VTC và nhiều báo khác cho hay, ông Bùi Chí Hiếu, phó ban chỉ huy quân sự phường Đoàn Kết trong thị xã, đã dùng súng trường bắn chết nữ phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường, có tên là Kavan Hup Ven. VTC dẫn lời Thượng tá Trần Trọng Sơn, trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Gia Lai nói vào chiều ngày 3 tháng 12 rằng, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ một số nghi vấn trong vụ án, mà trong đó nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn tình cảm. Vẫn tường thuật của báo chí trong nước cho hay, ông Hiếu, 32 tuổi, đã dùng một khẩu súng ngắn khác tự bắn vào đầu mình để tự sát, song không chết và hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện. Ông Hiếu hiện đang hôn mê, suy thở, mất ý thức, cảm giác phản xạ. Bác sĩ Dương Thái Tuấn, trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nói với trang tin Zing. Bác sĩ Thuấn cho biết thêm, bệnh nhân này bị chấn thương, dập nát vùng mặt và cằm. Trong những năm gần đây, ở Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ những cán bộ trong chính quyền dùng súng bắn chết lãnh đạo. Vụ việc có thể xem là gây chấn động mạnh nhất xảy ra vào tháng 8 năm 2016, trong đó ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, bắn chết hai sếp của mình là ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Điều tra của Công an tỉnh Yên Bái kết thúc vào cuối năm 2016 với nhận định rằng nguyên nhân gây án là do bất mãn bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự. Một năm trước vụ Yên Bái, Lê Văn Hùng, một thượng úy công an, đã bắn chết cấp trên của mình, lại thiếu tá Trần Đức Hùng tại trại giam Nghĩa An thuộc Bộ Công an, đặt ở tỉnh Quảng Trị. Tại phiên tòa vào năm 2016, ông Lê Văn Hùng khai ông bị cấp trên buông lời xúc phạm danh dự nhân phẩm, bản thân và phụ huynh. Viên thượng úy công an đã nhận bản án 10 năm tù về tội giết người. Trước đó vào năm 2013, một đại úy cảnh sát giao thông ở Đồng Nai đã bắn chết chỉ huy của mình là một thiếu tá sau một cuộc nhậu. Tại một phiên tòa sau đó 2 năm, viên đại úy có tên Ngô Văn Vinh bị một tòa án của tỉnh Đồng Nai tuyên phạt tù 9 năm về tội giết người.
Vingroup, công ty niêm yết có giá trị lớn nhất của Việt Nam, sẽ ra mắt 4 dòng điện thoại thông minh đầu tiên vào ngày 14 tháng 12. 4 dòng điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart sắp được tung ra thị trường sẽ là những sản phẩm đầu tiên của chiến lược phát triển theo định hướng công nghiệp và công nghệ của tập đoàn Vingroup. Báo chí trong nước đưa tin rằng công ty điện thoại thông minh Vsmart được thành lập cách nay 6 tháng sẽ sản xuất điện thoại thông minh tại nhà máy Vsmart thuộc tổ hợp VinFast ở Hải Phòng có công suất 5 triệu sản phẩm một năm. Vingroup sở hữu 51% công nghệ Tây Ban Nha BQ và sẽ sử dụng các chuyên gia Tây Ban Nha để phát triển sản phẩm. Vingroup được biết nhiều trước đó là tập đoàn chuyên phát triển và kinh doanh bất động sản và bán lẻ. Hôm 3 tháng 12 loan báo ra mắt các dòng điện thoại thông minh để nhắm vào thị trường với 95 triệu người. Tập đoàn này mới đây cũng đã thành lập một công ty sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam và đã ra mắt những chiếc xe hơi đầu tiên của họ. Trước đây một vài công ty đã từng thử nhưng không giành được thị phần từ Samsung và Apple, hai thương hiệu điện thoại đang chiếm lĩnh thị trường điện thoại Việt Nam. Tập đoàn Samsung còn đặt nhà máy sản xuất điện thoại lớn nhất của họ tại Việt Nam, theo Reuters. Chúng tôi hy vọng rằng điện thoại VSmart cùng với xe VinFast sẽ góp phần vào sự phát triển của công nghiệp Việt Nam và mang thương hiệu Việt Nam ra thế giới. Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, công ty điện thoại thông minh VinSmart của Vingroup cũng đang hợp tác với Google của Qualcomm và Alphabet Incorporation để cập nhật công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực điện thoại thông minh, tuyên bố cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Đại diện công ty Long Phụng ở thành phố Houston, Texas, nói với VOA rằng công ty đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan điều tra liên quan đến việc các sản phẩm nghi bị nhiễm vi khuẩn Listeria được phân phối tại 4 tiểu bang của Hoa Kỳ. Bà Uyển Huỳnh nói,
chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn. Sản phẩm giò chả của hãng được sản xuất tại Houston, Texas, được làm hoàn toàn bằng 100% thịt heo của Mỹ và được bán trên nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng đã làm việc và hợp tác chặt chẽ với bên điều tra có thẩm quyền vì vấn đề liên quan đến sức khỏe và bảo vệ người tiêu dùng được chúng tôi đưa lên hàng đầu.
Thông báo mà VOA nhận được hôm 30 tháng 11 có đoạn, công ty thực phẩm Long Phụng có nhận được thông báo của cơ quan thanh tra về an ninh thực phẩm liên bang Hoa Kỳ, còn gọi là FSIS, là có 4 người bị bệnh do nhiễm vi khuẩn Listeria gây ra tại 4 tiểu bang khác nhau, nguyên nhân là do tiêu thụ thức ăn tại một số chợ Á Đông. Trong khi chưa có một kết luận cuối cùng nào được đưa ra, thì ngày 20 tháng 11, chúng tôi đã tình nguyện thu hồi sản phẩm nhằm xử lý và phòng ngừa bệnh khuẩn, thông báo viết tiếp. Tất cả các mẫu sản phẩm của công ty Long Phụng đã được kiểm định bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm Hoa Kỳ, USDA, và việc thu hồi sản phẩm trên thị trường Mỹ là sự tình nguyện của hãng nhằm phối hợp với USDA để tìm ra được nguồn gốc vi khuẩn. Bà Uyển Huỳnh nói thêm.
Xin lưu ý là việc thu hồi chỉ cho tất cả những sản phẩm đã được chế biến fully cooked tại thị trường Mỹ và có số đăng ký Established Number 13561 bên trong dấu kiểm định của USDA. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần thêm thông tin chi tiết về vụ việc thu hồi này, vui lòng liên hệ số 713-263-1944 hoặc email tại info@longphung.com.
Theo FSIS, các sản phẩm có số đăng ký này bao gồm các sản phẩm giò lụa, giò quế, chả chiên và giò bì. FSIS đang tiếp tục làm việc với các đối tác y tế công cộng của liên bang và tiểu bang để xác định xem có thêm các ca bệnh liên quan đến các sản phẩm này hay không và sẽ cập nhật thông tin nếu có, theo trang web của FSIS. Và hôm 21 tháng 11, thông cáo của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh dịch Mỹ CDC cho biết có 4 người tại 4 bang là Texas, Louisiana, Tennessee và Michigan nhập viện sau khi ăn chả giò của hãng Long Phụng. 4 người này được phát hiện nhiễm Listeria trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2017 cho đến tháng 11 năm 2018 và không có trường hợp tử vong. Tuy nhiên, trong phản hồi cho VOA hôm 25 tháng 11, đại diện công ty Long Phụng viết, dựa trên thông tin chính thức từ USDA, những trường hợp bị bệnh do nhiễm khuẩn có khả năng liên quan đến sản phẩm của Long Phụng và không có người bệnh nào khẳng định đã ăn sản phẩm của Long Phụng. Vì vậy, kết quả điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Thông tin phản hồi hôm 25 tháng 11 có đoạn, tất cả các sản phẩm của Long Phụng được kiểm tra bởi USDA đều không có vi khuẩn gây bệnh. Việc thu hồi sản phẩm trên thị trường Mỹ hiện giờ là sự tình nguyện của hãng nhằm phối hợp với USDA để tìm ra được nguồn gốc vi khuẩn. Các sản phẩm giò chả của công ty Long Phụng nghi bị nhiễm vi khuẩn đều đã được sản xuất tại Houston, được làm hoàn toàn 100% thịt heo của Mỹ, theo thông báo đề ngày 30 tháng 11 của công ty. Long Phụng, một trong những nhà sản xuất giò chả tại Bắc Mỹ và Việt Nam, do vợ chồng ông Phạm Thế Long và bà Nguyễn Thị Tinh thành lập vào năm 1988 tại bang Quebec, Canada, sau đó mở rộng sang thành phố Houston vào năm 1993 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2002.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Trung Quốc đã đồng ý giảm và loại bỏ thuế đánh trên xe hơi sản xuất tại Hoa Kỳ hiện ở mức 40% giữa lúc cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước đang bắt đầu lấy đà, mang tin vui đến cho các thị trường. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thỏa thuận hoãn áp dụng các mức thuế mới trong các cuộc đàm phán Argentina hôm thứ Bảy, tuyên bố ngưng chiến sau nhiều tháng căng thẳng leo thang về thương mại và nhiều vấn đề khác. Trong một cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi, Hoa Kỳ đồng ý không tăng thuế quan cao hơn, tức là từ 10% lên 25% vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, trong khi Trung Quốc đồng ý sẽ lập tức mua thêm nông sản của các nông dân Mỹ. Hai bên còn đồng ý khởi sự thảo luận về cách giải quyết các vấn đề quan tâm, kể cả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, các rào cản thương mại phi thuế quan và vấn đề tin tặc đánh cắp thông tin trên mạng. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nói thuế suất 10% hiện tại đánh trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc sẽ được nâng lên tới 25% nếu hai bên không đạt được thỏa thuận trong vòng 90 ngày. Và như vậy, một lần nữa, phía Mỹ đã đặt ra một hạn chót mới cho hai bên giải quyết tranh chấp. Đêm hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 12, Tổng thống Trump viết trên Twitter, Trung Quốc đã đồng ý giảm và loại bỏ thuế quan đánh trên ô tô Mỹ nhập vào Trung Quốc hiện đang ở mức 40%. Ông không đưa ra thêm chi tiết nào. Giới hữu quan Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận về tin này, được coi là tin vui cho các nhà sản xuất ô tô cùng tập đoàn Tesla và BMW sản xuất tại Hoa Kỳ để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Cả hai quốc gia đều không đề cập đến các mức thuế đánh trên xe hơi trong thông tin chính thức của mỗi nước sau cuộc họp Trump tập. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng lặp lại những phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Bảy nói rằng mục tiêu cuối cùng là tháo gỡ tất cả các loại thuế quan. Ông Cảnh Sảng nói trong một cuộc họp báo thường ngày, sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo hai nước đạt được là ngăn chặn việc áp dụng các thuế quan mới. Đồng thời, các nhà lãnh đạo hai bên còn chỉ thị các ekip kinh tế của mỗi bên đẩy mạnh đàm phán để loại bỏ tất cả các sắc thuế đã được áp đặt. Cổ phiếu của Trung Quốc, hàng hóa và đồng nhân dân tệ đều tăng giá bất chấp sự bất định liên quan tới thỏa thuận ngừng chiến. Chỉ số hỗn hợp trên thị trường Thượng Hải tăng 2,6%, đạt 2.654.800 điểm vào lúc đóng cửa, và chỉ số Blue Chip CSI 300 tăng 2,8%. Cả hai đều ghi nhận mức tăng hàng ngày tốt nhất tính từ ngày 2 tháng 11 vừa rồi. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc tạm ngưng leo thang chiến tranh thương mại chỉ có tính cách tạm thời, mua thêm một ít thời gian để tiếp tục tranh cãi về những bất đồng sâu sắc về thương mại và chính sách. Họ cảnh báo rằng, bất chấp mọi sự, nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ nhiệt do nhu cầu nội địa tiếp tục suy yếu. Ông Paul Kidney, chiến lược gia chính tại Daiwa Capital Markets ở Hồng Kông nhận định, đây không phải là thỏa thuận ngừng bắn, mà chỉ là một sự xuống thang. Các mức thuế hiện hành vẫn còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc. Những sắc thuế đó vẫn còn đó. Hoạt động công nghiệp Trung Quốc đã tăng nhẹ trong tháng 11. Theo kết quả của một cuộc khảo sát hôm thứ Hai, mặc dù các đơn đặt hàng xuất khẩu mới vẫn tiếp tục suy giảm trong thêm một cú giáng xuống một lĩnh vực vốn đã bị tổn thương vì xung đột thương mại Trung Mỹ. Tờ Toàn Cầu Thời báo do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát hành cảnh báo mọi người nên có những kỳ vọng thực tế. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng khuyến cáo nên thận trọng. Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc William Jarrett nói rằng kết quả của cuộc họp là khả quan ở chừng mực chúng ta mong đợi, xét các vấn đề phức tạp liên quan. Tuy nhiên, ông lưu ý có lẽ vấn đề khó nhất để giải quyết là các chính sách kinh tế phân biệt đối xử của Trung Quốc dựa trên sự hỗ trợ của nhà nước và bảo hộ thị trường nội địa cần được giải quyết để có một sân chơi công bằng, hầu có thể duy trì một quan hệ thương mại bền vững dựa trên sự công bằng và có qua có lại. Một quan chức cấp cao của CNOOC, tập đoàn năng lượng khổng lồ của Trung Quốc, nói với Reuters. Chính sách của ông Trump khó đoán tới mức các công ty Trung Quốc tỏ ra vô cùng thận trọng khi mua hàng hóa Mỹ, dù là có hay không có thuế quan. Các rủi ro quá lớn và các công ty ngày càng tỏ ra ít chấp nhận rủi ro hơn. Ông dự kiến Hoa Kỳ sẽ lại tăng thuế quan trở lại sau 90 ngày, bất chấp những cố gắng và thiện chí của Bắc Kinh.
Một người lính Triều Tiên đã đào tì sang Hàn Quốc hôm thứ Bảy. Quân đội Hàn Quốc cho biết nhưng không có chuyển động bất thường nào của quân đội Triều Tiên để đáp lại. Người lính Triều Tiên được nhìn thấy đang di chuyển về phía Hàn Quốc và sau đó băng qua giới tuyến quân sự phân cách hai nước. Bộ Tham mưu Hợp đồng Hàn Quốc JCS cho biết trong một thông cáo. Vụ đầu tiên diễn ra sau khi hai miền Triều Tiên loại bỏ các chốt gác dọc biên giới trong một nỗ lực nhằm xây dựng lòng tin trên bán đảo bị chia cắt. Những vụ đầu tiên như vậy hiếm xảy ra, nhưng đã có vài vụ trong những năm gần đây, đôi khi làm gia tăng căng thẳng ở vùng biên giới được phòng thủ dày đặc. Các binh sĩ Triều Tiên thậm chí còn bắn vào những đồng đội đang đào tị, khơi lên lo sợ sẽ xảy ra xung đột. JCS cho biết người lính này sẽ được điều tra và không có chuyển động bất thường nào ở biên giới.
Linh cữu của cựu Tổng thống George H.W. Bush sẽ quản trong sảnh tròn Rotunda ở trung tâm Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Ông qua đời vào tối thứ Sáu, chưa đầy một năm sau sự ra đi của người vợ 73 năm của ông. Cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush, ông hưởng thọ 94 tuổi. Các nhà lãnh đạo Quốc hội từ cả hai đảng nói rằng một buổi lễ sẽ được cử hành cho cựu Tổng thống vào thứ Hai, lúc 5 giờ chiều giờ miền Đông của Mỹ. Công chúng được mời đến viếng bắt đầu từ thứ Hai, lúc 7 giờ 30 phút tối cho đến 7 giờ sáng ngày thứ Tư. Một lễ tưởng niệm theo lịch trình sẽ được cử hành tại Thánh đường Quốc gia Washington. Nhà Trắng cho biết cả Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tham dự. Sau đó, ông sẽ được an táng vào ngày thứ Năm trong khuôn viên Thư viện Tổng thống tại Đại học Texas A&M. Ông chọn nơi này làm địa điểm đặt thư viện của mình vào năm 1991, nằm 90 dặm về phía tây bắc thành phố Houston, nơi ông cư ngụ. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ điều chuyên cơ Air Force One của mình đến Texas để đưa linh cữu của cựu Tổng thống đến Washington ngay sau khi ông trở về vào sáng Chủ nhật từ hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina. Ông Trump nói đó là một sự tri ân đặc biệt dành cho ông Bush. Việc điều máy bay quân sự của Mỹ để vận chuyển linh cữu của các tổng thống cũng là một thông lệ.
Một quan chức hải quân cấp cao của Mỹ phụ trách lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở Trung Đông được phát hiện đã tử vong tại nơi ở Bahrain. Reuters dẫn lời Hải quân Mỹ nói rằng vụ tử vong được phát hiện vào hôm 1 tháng 12, đồng thời cho biết thêm rằng không có dấu hiệu phạm tội trong vụ này. Phó Đô đốc Scott Sterney, một người sinh ra ở Chicago, là chỉ huy của hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đặt căn cứ ở Bahrain. Theo Reuters, Hải quân Mỹ không nêu cụ thể nguyên nhân ông Sterney tử vong. Đô đốc John Richardson, quan chức phụ trách hoạt động của Hải quân Mỹ, nói rằng Bộ phận điều tra hình sự của Hải quân Mỹ và Bộ Nội vụ Bahrain đang hợp tác điều tra vụ này. Nhưng ông Richardson nói thêm rằng vào thời điểm này không có nghi ngờ về việc chơi xấu trong cái chết của ông Sterney. Người phó của ông này đã lên đảm nhiệm tạm thời vị trí của ông. Điện Kremlin hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nguyên thủ Nga Vladimir Putin có thể hội đàm trước hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật vào tháng 6 năm sau. Reuters dẫn lời một trợ lý của văn phòng Tổng thống Nga nói như vậy hôm 1 tháng 12. Ông Trump hủy một cuộc gặp dự kiến với ông Putin tại hội nghị G20 ở Argentina cuối tuần qua vì Nga bắt giữ 3 tàu hải quân và thủy thủ đoàn của Ukraine hôm 25 tháng 11. Theo Reuters, ông Trump và Putin trao đổi rất ngắn ngủi khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Buenos Aires, nhưng không chính thức hội đàm. Trợ lý của Điện Kremlin, ông Yuri Usakov, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng hai nhà lãnh đạo có thể sớm chính thức gặp nhau. Ông Usakov nói rằng một cuộc gặp mới có thể xảy ra và giờ chúng tôi cần thảo luận về việc chuẩn bị cho một cuộc gặp như vậy. Khi được hỏi rằng nơi cuộc họp có thể diễn ra, ông Usakov nói về khả năng ở hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào tháng 6 năm tới. Nhưng trợ lý này nói rằng điều rất quan trọng đối với chúng tôi và đối với họ là phải tìm ra cách thức tổ chức một cuộc họp trước thời điểm đó. The Voice of America, VOA. Khi được hỏi về màn đập tay giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các quan hệ cá nhân tốt đẹp là cơ sở cho mối quan hệ hợp tác song phương hiệu quả. Theo Reuters, ông cũng nói rằng Nga quan tâm tới việc tiếp xúc mối quan hệ với nhóm các nước sản xuất dầu mỏ, gọi là OPEC, cũng như với cả các nước ngoài khối này. Ông nói thêm rằng Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed bin Salman đã thảo luận vấn đề trên trong cuộc gặp giữa hai người. Hôm 30 tháng 11, theo Reuters, nguyên thủ Nga và ông Mohammed đã chào nhau bằng kiểu đập tay và cười lớn khi ngồi gần nhau tại phiên họp toàn thể của hội nghị G20 Argentina. Cử chỉ thân mật của ông Putin đối với ông Mohammed trái ngược rõ nét với các nhà lãnh đạo khác tại Buenos Aires, trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ về khả năng can dự của Thái tử trong vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê Út tại lãnh sự quán nước này ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2 tháng 10. Trước đó, theo Reuters, Thái tử Mohammed đã bị cho ra rìa trong buổi chụp ảnh chính thức của các nhà lãnh đạo thế giới và hầu như bị phớt lờ. Sau đó, ông đã nhanh chóng rời đi, không bắt tay hay nói chuyện với các nhà lãnh đạo khác. Nga đã kiềm chế không chỉ trích Ả Rập Xê Út hay Thái tử Mohammed về vụ sát hại. Hồi tháng 10, ông Putin nói rằng ông thiếu thông tin về vụ việc và rằng Nga sẽ không để vụ này gây tổn hại đến quan hệ với Ả Rập Xê Út. Vẫn theo Reuters, tuy nhiên Moscow cũng đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Iran, đối thủ truyền kiếp của Ả Rập Xê Út trong khu vực. Nga và Iran hậu thuẫn cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến của nước này, trong khi Ả Rập Xê Út cùng với các nước phương Tây ủng hộ một số nhóm phiến quân.
Vụ bạo loạn đô thị nghiêm trọng nhất ở Pháp trong một thập niên đã biến khu vực trung tâm thủ đô Paris thành bãi chiến trường vào ngày thứ Bảy khi những người biểu tình áo gilet vàng phóng hỏa xe cộ, đập vỡ cửa sổ, cướp bóc cửa hàng và xịt sơn lên Khải Hoàn Môn. Những người biểu tình phẫn nộ về việc tăng thuế và chi phí sinh hoạt cao đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động của Pháp. Hãng tin AP đưa tin cảnh sát đã phong tỏa một số địa điểm đông khách du lịch nhất của thành phố, bắn hơi cay và xịt vòi rồng trong khi cố gắng dập tắt hỗn loạn trên đường phố. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án bạo động từ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, nói rằng những người tấn công cảnh sát và phá hoại Khải Hoàn Môn sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của họ. Bạo lực không liên quan gì đến việc biểu đạt ôn hòa sự tức giận chính đáng và không có lý do gì biện minh những vụ tấn công nhắm vào cảnh sát hoặc cướp bóc các cửa hàng và phóng hỏa các tòa nhà, ông Macron nói ở Buenos Aires. Ông từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các nhà báo về tình hình ở Paris. Đây là cuối tuần thứ ba liên tiếp các vụ đụng độ nổ ra ở Paris với những người mặc áo gilet màu vàng huỳnh quang của một phong trào phản đối mới và vụ bạo động đô thị nghiêm trọng nhất kể từ ít nhất là năm 2005. Cảnh tượng này tương phản rõ nét với các cuộc biểu tình khác ở Pháp vào ngày thứ Bảy mà phần lớn diễn ra ôn hòa, AP cho biết. Reuters đưa tin cảnh sát nói hàng trăm kẻ cực đoan, cực hữu và cực tả đã thâm nhập một cuộc biểu tình của khoảng 5.000 người áo gilet vàng bình lặng hơn. Hãng tin này tường trình rằng gần khách sạn Ritz, không xa những cửa hàng và các nhà hàng sang trọng và trên những đại lộ tỏa ra từ Khải Hoàn Môn, nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài, các băng nhóm người biểu tình châm lửa đốt một xe van của cảnh sát và lật đổ nhiều xe hơi. Ít nhất hai tòa nhà bốc cháy. Gần quảng trường Vendôme, cây Giáng sinh trang trí các đường phố bị bứng lên, chất đống giữa một đại lộ và bị châm lửa đốt. Cảnh tượng này khơi lên những tiếng reo hò từ những người biểu tình. Thanh niên đập phá các cửa sổ của một cửa hàng Apple lớn trên đại lộ Champs-Élysées khai trương chỉ vài tuần trước đó. Một cửa hàng trên đường Rivoli bị đột nhập và cướp bóc. Các ngân hàng bị phá hoại và sịt sơn với những thông điệp chống chính phủ. Khải Hoàn Môn bị sịt sơn với dòng chữ "Những người áo gilet vàng sẽ chiến thắng". Reuters cho biết khi màn đêm buông xuống, có những chiếc xe bị lật ngược đang phừng phừng cháy quanh Khải Hoàn Môn. Một khẩu súng trường đã bị người biểu tình đánh cắp từ xe cảnh sát và hỏa hoạn bùng lên trong các khu đông du khách như Opera. Xung quanh ga Saint-Lazare, các cửa sổ của một ngân hàng bị đập vỡ trước khi cảnh sát cưỡi ngựa di chuyển xuống phố chính đẩy lùi những người biểu tình. Gần Madeleine, một khu đông khách du lịch khác, một ngân hàng BNP đã bị phá hoại và một máy ATM bị bứng ra khỏi bức tường. Những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên tòa nhà có nội dung "Macron thằng hề" và "Ai gieo khổ đau gặt quáng hơn". Các cửa hàng của những thương hiệu thời trang Dior và Chanel gần đó bị đập cửa sổ. Trên đường Rue de la Paix, một trong những đường phố mua sắm đắt đỏ nhất ở Paris, các cây Giáng sinh nghi ngút khói sau khi lính cứu hỏa dập tắt ít nhất là 3 ngọn lửa. Các cửa hàng trang sức và cửa hàng thời trang đã được khóa chặt. Đại sứ quán Mỹ đã ra một thông cáo thúc giục công dân phải cẩn thận, nói rằng những vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình tiếp tục ở ít nhất là 3 trong số 20 quận của Paris. Sở cảnh sát Paris cho biết 205 người bị bắt giữ, bao gồm những phần tử chủ chiến cực hữu và cực tả. Kể từ khi phong trào áo gilet vàng nổ ra vào ngày 17 tháng 11, hai người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các vụ đụng độ hoặc tai nạn.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chùa Phù Dung còn được gọi là Chùa Phù Cư, tọa lạc nơi chân núi Bình Sang, thành phố Hà Tiên, là một ngôi cổ tự gắn liền với chuyện tình của bà Dì Tự, tức Thứ Cơ Phù Cư. Dân gian còn đặt một tên khác là bà Phù Dung, đồng thời cho đó là vị sư nữ đầu tiên trụ trì chùa, một phần do thời gian tàn phá, một phần do ở nơi biên cảnh thường gặp nhiều bất ổn, nên chùa đã phải trùng tu nhiều lần, bà Hồng, người dân địa phương kể.
Chùa này là chùa của bà tên là Phù Dung. Hồi xưa đó bà là vợ thứ của ông Mạc Thiên Tích. Rồi gì cũng như bà lớn á, ghen. Rồi hại bà nhiều lần nên thành ra bà cũng như buồn sự đời á, bà mới ra đi tu, bà xin ông đi tu. Ông cất cái chùa này cho bà tu. Bà tu hồi trẻ rồi tới năm 41 tuổi rồi bà bệnh bà mất.
Tuy lời thuật của mỗi người có ít nhiều khác biệt nhưng cốt truyện vẫn khá giống nhau, rằng ông Mạc Thiên Tích có một bà thứ cơ sắc đẹp và hay chữ lắm, vì mê sắc đẹp yêu tài thơ mà ra thiên ái. Bà chính thất Nguyễn Phu Nhân ghen giận lập mưu hãm hại bà thứ cơ. Nàng thứ cơ thoát chết trở nên chán chường sự thế, xin được đi tu. Mạc Thiên Tích đành chiều ý, cất một ngôi âm tự cho thứ cơ tu hành. Một vị tu sĩ chùa Phù Dung chia sẻ:
chùa này do tổng chánh Mạc Thiên Tích xây dựng khoảng trên 300 năm. Dạ, cái này là chùa cổ.
Trải bao thăng trầm, chùa Phù Dung vẫn còn nguyên vẹn đó câu chuyện tình diễm lệ của ngài tổng trấn và nàng ái cơ. Bà Hồng kể tiếp:
chiều á thì ông cắt cho bà đi tu, nhưng mà ông ra điều kiện là chiều á cứ bà đi ra ngoài, đặng ông ở ngoài đó ông đứng vô ông nhìn thấy bà.
Ngắm bà. Năm 1959, soạn giả Kiên Giang viết Áo Cưới Trước Cổng Chùa theo sự tích chùa Phù Dung. Vở tuồng được thu thanh vào dĩ nhựa với đệ nhất danh ca Thanh Hương vai Xuân Tự và sầu nữ Úc Bạch Lan vào vai Phương Thành, đã thu hút không biết bao nhiêu con tim của khán thính giả thời bấy giờ. Ông Phùng Văn Vàng, người dân cố cựu nơi đây kể:
trước khi bà bước chân vô cái am đó tu thì bà nói với Mạc Thiên Tích là lấy cái áo cưới để cưới bà đó, treo trước cổng chùa làm lễ. Bà đã xuất gia rồi không ở với Mạc Thiên Tích được ngày nào hết.
Ngày nay Hà Tiên vẫn còn đó một Phù Dung cổ tự, chứng tích của một thiên tình sử có thật đã từng xảy ra cách đây hàng trăm năm về trước. Sau khi lễ Phật rồi đi một vòng quanh chùa, ngắm lại những di tích ngày xưa và nhớ lại câu chuyện tình yêu của những bậc tiền bối thuở nào. Thời nào cũng vậy, tình yêu bao giờ cũng là một đề tài bất tận, bất tử và lấy đi biết bao nước mắt của người đời.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.